Chương 29. Cửa tòa đại sứ Mỹ đóng kín để giữ an ninh, nên công việc đi lại và liên lạc với nhân viên bên trong càng khó khăn cho John. Đã nhiều lần người lính thủy quân lục chiến gác cổng rất lịch sự mời anh đi chỗ khác, vì biết các nhân viên không muốn tiếp anh. Họ chỉ làm tròn nhiệm vụ của họ, nên John không giận. Nhưng anh phải được vào tòa đại sứ thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ do tôi ủy nhiệm được. Một hôm, anh đã nghĩ ra một kế để có thể lọt vào được bên trong. Anh ngồi chờ cho đến khi có một chiếc xe chở đầy người Mỹ chạy đến cổng. Những người này bước xuống đều có vẻ là nhân viên của tòa đại sứ. Họ mặc bộ safari vàng, cũng xách cặp da như John. Thế là anh đã nhập với bọn họ, bước vào tòa đại sứ. Khi đã vào được bên trong, anh phải tỏ ra mình là người quen thuộc trong tòa đại sứ. Anh tìm ngay ra được văn phòng của ban tình báo. Anh mới ló đầu vào thì một nhân viên ngẩng đầu lên nhìn anh với một vẻ rất ngạc nhiên. John mạnh dạn bước vào, tự giới thiệu về mình. Khi nhân viên ngồi trong văn phòng chưa hết ngạc nhiên thì anh nói: "Ba vợ tôi là đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam tại Moscow." Câu tiết lộ này đã làm cho nhân viên tình báo tên là Joe McBride chú ý. Thế là anh mời John ngồi xuống ghế để tiếp tục nói chuyện. John đã kể hết mọi chuyện liên quan đến gia đình tôi, kể từ cuộc điện đàm của tôi với người tên là Jean Kaplan cho đến công việc của anh tại Sài Gòn lúc này. Anh còn nói thêm cho biết chỉ còn không tới 30 ngày nữa thì tòa đại sứ Mỹ sẽ trở thành villa của quân Bắc Việt. John đã đồng ý với anh, nhưng ông nói nhỏ là tòa đại sứ cấm nhân viên không được tiết lộ sự thật này. Ông vừa nghe vừa đánh máy ghi lại lời của John để báo cáo thẳng lên cho sếp của ông. Sau mấy lần tới lui để bổ túc chi tiết về trường hợp của gia đình bên vợ, John đã được cấp trên của tòa đại sứ mời vào để nói chuyện. Thế nhưng anh đã thất vọng, vì cả ông sếp lớn lẫn ông sếp Lowman là phó đại sứ đều không biết ông Đặng Quang Minh là đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam ở Liên Xô. Như vậy làm sao John có thể chứng minh má tôi, bà Trần Thị Phàm, là vợ chính thức của ông Minh và đã ăn ở có với nhau 7 người con với ông. Từ bao nhiêu năm nay Mỹ đánh nhau với kẻ thù mà ông biết rõ là kẻ thù, kẻ cũng lạ. Ông Lowman còn cảnh cáo John không được tiết lộ cho dân Sài Gòn biết tin Cộng sản sẽ chiếm Sài Gòn trong một thời gian ngắn, nếu không họ có thể làm loạn. Lời cảnh cáo này đã làm cho John ngỡ ngàng, vì tòa đại sứ Mỹ cố ý lừa gạt người Việt Nam trong cơn hấp hối. Trong giờ phút này, người làm ngoại giao không còn chỗ đứng nữa. Các nhân viên trong tòa đại sứ chỉ chú trọng vào việc bảo vệ tòa đại sứ mà thôi. Trong suốt cuộc chiến tranh Nam Bắc Việt Nam, ai cũng nghĩ là các nhân viên tình báo Mỹ CIA đi trên nước, bước trên lửa. Thế nhưng thật ra họ là những kẻ mộng du, lúc nào cũng mơ mơ màng màng, không nắm vững được tình hình thực tế. Họ không biết kẻ thù của họ là những ai. Thế nhưng may quá, khi mà CIA ở Sài Gòn gửi điện về cho Trung tướng Leslie Virginia tường trình của cặp gỡ giữa họ với John, thì một sĩ quan cấp thấp tên là Robert Hall nhận ra ba tôi. Thế là việc đưa má và hai em của tôi đã bắt đầu tiến hành nhanh hơn là những xe tăng của Bắc Việt tấn công vào Dinh Độc Lập. Sau này tôi mới được biết người sĩ quan CIA này đã nhiều năm nghiên cứu về hoạt động của mặt trận giải phóng miền Nam. Nhưng rồi không biết vì lý do gì, ông ta lại chuyển sang mặt trận Lào khi nước này rơi vào tay Cộng sản. Ông về làm việc ở Trung ương. Ông là người sĩ quan tình báo làm việc với tôi sau này. Trong khi dân Sài Gòn nhốn nháo tìm đường chạy ra khỏi nước, thì John cũng không biết làm cách nào để cho má và hai em đi Mỹ, dù đã được tòa đại sứ chấp thuận. Tôi hay nói với cho John biết là xứ sở của tôi, người dân phải nghe lời đồn ở ngoài đường rồi Duy Diễn để biết tin tức chính xác hơn. John nhớ lại lời của tôi, nên đã bắt đầu la cà tại mấy cái bar, tại quán rượu, nơi mà các nhà báo cả Việt lẫn Mỹ cùng người dân ngồi lê đôi mắt của Sài Gòn tung ra những tin nóng hổi và đặc biệt. Nhờ vậy chỉ một thời gian ngắn, anh đã có đủ tin tức về việc bốc các nhân viên ở sở Mỹ và gia đình của họ khi Sài Gòn bước vào giai đoạn nguy khốn. John mang theo 2.000 Mỹ Kim, giấu kín trong giày. Nhưng anh biết rằng vào giai đoạn đó, số tiền nhỏ nhoi này không giúp được việc. Những ngày cuối cùng ở Sài Gòn, người ta tiêu tiền như trong cơn mê loạn, ai ai cũng sẵn sàng vung tiền ra để mua hai chữ tự do. Nỗi lo sợ hiện ra trên gương mặt người dân Sài Gòn. Cho đến nay, John vẫn không quen được những không quên được những gương mặt lo sợ ấy. Nhiều hôm, đứng từ ban công nhà má tôi, John để ý bên kia đường Nguyễn Văn Sâm, một người đàn ông thường ngồi cái bàn đầu tiên ở nhà hàng Hồng Mai, thỉnh thoảng nhìn lên nhà má tôi. John lo lắng nói cho má tôi biết. Má kể lại chuyện một cán bộ của mặt trận giải phóng miền Nam hồi tháng 3 đã lén gặp má tôi, mời bà đi theo hắn để nhận tin của ba tôi từ ngoài Bắc gửi vào. Má tôi không đi, chỉ nói nếu có tin gì thì cứ nói cho bà biết. Cuối cùng hắn khuyên má tôi không nên bỏ Sài Gòn đi, đừng lo sợ gì, vì hắn có trách nhiệm bảo vệ má tôi cho tới ngày ba tôi trở về. Người ngồi ở quán Hồng Mai chính là tên cán bộ Cộng sản đang làm cái nhiệm vụ canh gác của hắn. Trong khi đó ở Mỹ, xem TV, tôi thấy người ta loan tin Cộng sản có thể phá hệ thống dẫn nước của Sài Gòn. Tôi vội báo tin cho John hay và đề nghị anh nên khuyên má tôi dùng hết nồi niêu xoong chảo và các thùng trong nhà, các lu để chứa nước, phòng ngừa khi bị phá hoại. Tôi vừa nói dứt lời thì một người đàn bà trong tổng đài của Tiger bỗng lên tiếng hỏi tin đó có chắc không. Thì ra bà ta cũng đang lén nghe chuyện của chúng tôi. Tôi chắc hôm đó nhà bà ta cũng vội vàng tích trữ một ít nước. Bây giờ nhắc lại chuyện cũ 3-4 năm cũ, chúng tôi cười rằng ông George Esper cho John xem những phân tích của hãng thông tấn. Hai người đồng ý về những biến chuyển sắp tới. Họ bắt tay nhau như để cũng tiếc thương. Trong im lặng, một thành phố sẽ mất trong chớp nhoáng. Họ cũng thông cảm lẫn nhau, vì cả hai đều có một nhiệm vụ nặng nề. Ông Esper phải đưa tất cả vợ con và nhân viên cả Việt lẫn Mỹ ra khỏi Việt Nam. Trong khi đó, ông định ở lại để chứng kiến cái cảnh Sài Gòn hấp hối. John thì vẫn đi tới đi lui ở tòa đại sứ Mỹ để liên lạc với ông Du McBride. Trong khi ăn như người ngồi trên đống lửa, thì nhân viên tòa đại sứ lại lặn lùng một cách quan liêu. Phải chăng đó là đặc tính chung của những người làm ngoại giao chuyên nghiệp? Rồi một hôm, ông McBride đưa cho John số điện thoại của một người lạ tên là Grant Ichikawa. Ông nói nhỏ cho anh biết họ cùng làm việc chung cho một tổ chức. John liền liên lạc với ông Ichikawa và kể hết mọi chuyện gia đình tôi. Ichikawa hứa sẽ cho John biết những dự tính của họ. Trong khi đó ở Hawaii, ngày nào tôi cũng ngồi bên cạnh điện thoại để chờ nghe tin tức bên nhà. Đã mấy trăm lần tôi gọi cho má và hai em, thì cả mấy trăm lần đường dây đều bận. Thế rồi một hôm vào khoảng nửa đêm, tôi đánh thức má tôi dậy. Nghe tiếng nói yếu ớt, xa xôi của má, tôi có cảm tưởng như má tôi ở một nơi rất xa xôi nào đó, và tôi sẽ không bao giờ được gặp má nữa. Má tôi nói, con ơi, John phải về bên đó với tụi con. Nó đã ráng hết sức rồi, bây giờ ở đây không còn an ninh nữa. Nếu có xảy ra bất cứ một chuyện gì cho má và mấy em, thì ít nhất con còn John và Lance. Đêm đó John ngủ tại nhà má tôi, nên cả nhà đánh thức anh dậy để nói chuyện với tôi. Anh nhắn tôi một điều mà tôi đã chờ ra lệnh cho cả mấy tuần nay. Anh bảo tôi phải sửa soạn điện thoại, nghĩa là phải đi gặp Trung tướng Gaylor. Lúc bấy giờ John không còn gì để giấu hải quân nữa, vì Tòa Đại sứ Mỹ và CIA đã biết rõ ràng về việc người sĩ quan hải quân và cái gia đình không bình thường của anh rồi. Chúng tôi cũng không biết ông Trung tướng sẽ giúp được gì cho gia đình tôi, hay ông lại xé thây làm thịt người sĩ quan của ông khi anh trở về Mỹ. Nhưng thôi thì chuyện tới đâu giải quyết đến đó, lại trời cho tôi sáng suốt để đối phó với những thử thách, với những khó khăn. Trong những ngày tàn của quân đồng minh của Mỹ ở Đông Nam Á, ông Trung tướng Tổng tư lệnh Thái Bình Dương dĩ nhiên là một nhân vật quan trọng và bận rộn hơn ở cái hòn đảo thần tiên này. 6 giờ sáng sớm, tôi thấy ông họp báo tại Pearl Harbor. Theo ký giả của NBC, ông Trung tướng đã mệt mỏi sau gần 17 giờ đồng hồ theo dõi tình hình Việt Nam. Ông cần về nhà nghỉ ngơi mấy tiếng trước khi điều khiển một cuộc di tản nhân viên Mỹ ra khỏi Việt Nam. Tôi nghĩ tôi không nên gọi cho ông khi ông đang cần một giấc ngủ. Tôi biết người thiếu ngủ thường quạo cọ như tôi chẳng hạn. Nhưng nếu tôi không liên lạc với ông đúng lúc ông tỉnh táo để ông trở lại căn cứ hải quân, thì rất khó có dịp còn nói chuyện với ông. Tôi chợt nhớ tới bà Gaylor. Tôi đã từng nghe các bà vợ sĩ quan hải quân ở Hawaii ca tụng bà Gaylor rất dễ thương. Bà thường quan tâm tới gia đình hải quân. Tôi hy vọng lời đồn đó sẽ thành sự thật khi tôi quyết định gọi cho bà vào lúc 10 giờ sáng nay. Sau khi đưa Lance đến trường, tôi chạy vội về nhà, ngồi bên máy điện thoại. Tôi nhìn ở đồng hồ, đã 10 giờ 5 phút. Tim tôi đập mạnh hơn, cổ tôi khô khi tôi cố quay số tư gia của ông tướng. Người hầu cận là một thượng sĩ trả lời, giống như là một người Philippines. Ông hạ thấp giọng nói nhỏ, ông tướng còn ngủ, tôi không dám đánh thức ông. Tôi xin được nói chuyện với phu nhân của Trung tướng. Viên thượng sĩ cho biết, phu nhân cũng đang bận. Tôi đành năn nỉ, thưa ông, tôi cũng là vợ của sĩ quan hải quân. Tôi cần được sự giúp đỡ của Trung tướng. Tôi cũng biết Trung tướng mới về nhà nghỉ ngơi sau một đêm không ngủ. Thì thôi, ông cứ cho tôi nói chuyện với bà Gaylor đi cũng được. Viên thượng sĩ ngập ngừng một lát. Rồi tôi nghe tiếng bà Gaylor bên đầu dây bên kia. Bà hỏi tôi có chuyện gì cần vậy? Tôi biết vào giờ phút này không ai còn có giờ nghe tôi nói chuyện dông dài. Vì thế tôi đã đi thẳng vào vấn đề một cách đột ngột với giọng nói hấp tấp lủng củng. Thưa bà, tôi là con gái của ông đại sứ tại Liên bang Xô Viết. Ba tôi ở Hà Nội. Ba của bà là người nước nào? Ba tôi là người Việt Nam. Tôi biết bà sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng tôi sẽ phải nói chuyện với Trung tướng, cho ông biết một tin quan trọng liên quan tới Việt Nam. Và tôi cũng cần ông cứu gia đình tôi. Bà Gaylor đã nói với một giọng điềm tĩnh và ân cần. Cứ yên tâm đi, tôi sẽ đánh thức ông. Khi có chuyện quan trọng như thế này, chắc chắn ông sẽ phải thức dậy. Trung tướng Gaylor tằng hắng, giọng khàn đục trong điện thoại. Tôi bỗng có cảm tưởng mình nằm mơ. Tôi luyến quyến xin lỗi vì đã đánh thức ông dậy. Ông vui vẻ nói, dù sao ông cũng phải trở dậy để trở lại căn cứ. Rồi hỏi tôi, bà cho tôi biết tôi có thể giúp gì được bà trong chuyện gì. Tôi mừng quá khi nghe ông nói. Tôi vội trả đáp, thưa ông Trung tướng, ba tôi là đại sứ của mặt trận giải phóng miền Nam tại Liên Xô. Còn chồng tôi là sĩ quan hải quân của Trung tướng. Rồi tôi nói tiếp ngay, tôi nhận được tin là quân đội Bắc Việt sẽ chiếm miền Nam. Khi họ vào tới thì má tôi sẽ ở trong một hoàn cảnh rất ngặt nghèo. Sau Hiệp định Paris năm 1973, khi Hà Nội chính thức trao trả tù binh, Trung tướng Geyer là người đầu tiên ra tận phi trường Honolulu chào đón tù binh. Tôi còn nhớ hôm đó là ngày đau buồn của dân tộc Mỹ. Như mọi người, ông cũng không tránh khỏi cơn xúc động cùng cực khi nhìn thấy những người bạn đồng ngũ của ông, lính và sĩ quan của ông sơ xác trong bộ bà ba đen bước xuống máy bay, người què phải chống nạng gỗ, người đi không nổi, nằm trên băng ca. Tất cả tù binh đều được ghé Hawaii để thăm khám sức khỏe, để rồi ai về nhà nấy với gia đình. Tôi nghĩ rằng khi nhắc đến Hà Nội, ông sẽ nhớ lại những hình ảnh của những người tù binh trở về từ Hà Nội. Hilton sẽ có phản ứng mạnh. Ông Trung tướng Geyer vội ngắt lời tôi. Một trong những phụ tá của tôi sẽ liên lạc với bà nội trong hôm nay. Đúng như lời của Trung tướng hứa, chỉ trong vài giờ đồng hồ sau, Trung tá Dave Smith đã gọi tôi. Ông muốn tôi vào căn cứ hải quân ở Pearl Harbor để gặp ông. Nhưng khi nghe tôi nói, tôi còn phải đón con tôi, chị tôi, rồi mới có thể ghé sang văn phòng của ông được, thì ông đổi ý, hẹn sẽ đến nhà tôi vào buổi chiều hôm đó. Khi chúng ta Dave Speed nghe tôi kể về cú điện thoại của John Kaplan, thì bỗng ông ngồi thẳng lên, nghe với một vẻ chú ý đặc biệt, bởi vì lời báo trước của John Kaplan quá đúng. Miền Nam Việt Nam sẽ rơi vào tay Cộng sản. Tôi nói từ đâu Trung tá Smith đã ghi nhanh vào một tập giấy màu vàng. Ban đầu chữ ông viết thường, sau đó ông đã phải dùng tới tốc ký, vì tôi càng đi sâu vào vấn đề thì càng mau lẹ hơn. Ông hứa là ông sẽ báo cáo tất cả với Trung tướng Geyer. Ông chưa biết Trung tướng sẽ giúp tôi và gia đình tôi tại Sài Gòn bằng cách nào. Nhưng ông tin rằng Trung tướng sẽ có cách giúp chúng tôi. Tôi tin là Trung tá Smith không hứa hão huyền, bởi ông là một sĩ quan cao cấp. Tôi biết phụ tá của một ông tướng cũng có trách nhiệm về hành động và lời hứa như vậy. Nhưng lúc đó, vì do quá nóng lòng, chỉ mong có một lời hứa chắc chắn hơn, tôi bèn đánh liều. Thưa Trung tá, tôi muốn má tôi thoát khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt. Tôi sẵn sàng hợp tác với chính phủ Mỹ nếu chính phủ thấy điều đó là quan trọng, là cần thiết. Trung tá Smith không giấu được sự ngạc nhiên khi nghe lời thỉnh cầu hợp tác. Ông hứa sẽ báo cáo ngay với Trung tướng. Tôi đã đánh hết những lá bài có trong tay. Tôi không còn hồi hộp hay lo sợ nữa. Bây giờ ngồi chờ. Nếu má và các em tôi không đi được, thì Âu cũng là định mệnh đã an bài. Nghĩ như vậy, tôi đã ngủ được sau nhiều ngày lo lắng, ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi đã đánh một giấc ngủ dài, không mộng mị. Thế nhưng đến gần sáng, Lance bỗng thức giấc và khóc. Khi nó nói, con mơ thấy Việt Cộng chạy lên lầu nhà bà ngoại rồi. Thế là tôi đã thức luôn tới sáng. Tôi gọi chị Cương để nói cho chị nghe về giấc mộng của Lance. Chị đã trấn an tôi. Tại Cương lo lắng quá nên đã làm cho con nó lo theo. Thằng nhỏ vừa thông minh vừa nhiều tình cảm nên nó đã bị ảnh hưởng bởi mối lo của Cương. Đừng có mộng mị nữa mà điên Cương ơi. Khoảng hơn 24 tiếng đồng hồ sau khi mà tôi gặp Trung tá David Smith, một người đàn ông đã đến tìm tôi. Ông ta cho biết ông là người của Smith gọi tới. Ông đã trọng tuổi, người cao lớn, tóc bạc, giọng nói đầy thiện cảm. Ông giới thiệu tên ông là Bob Jensen. Bây giờ nhớ lại, tôi thấy ông Jensen có một vẻ mặt và cao lớn như Tổng thống Reagan. Ông không nói ông là sĩ quan CIA, thế nhưng hồi đó tôi cứ nghĩ rằng đã ở trong quân đội mà không mặc quân phục lại đến nói chuyện với tôi về cha mẹ tôi thì ắt phải là nhân viên của CIA. Ông Bob Jansen cho biết, ông đã nghe câu chuyện khá thích thú của tôi. Ông cũng cho biết ông có trách nhiệm đưa má và hai em của tôi đến nơi an toàn, chứ ông không quan tâm đến người cha cộng sản của chúng tôi. Ông cần tên, ngày sinh và địa chỉ của má và hai em tôi. Tôi liền cho ông biết, chồng tôi đã về Sài Gòn để tìm cách đưa gia đình tôi rời khỏi Việt Nam và hiện anh ấy vẫn còn đang ở đó. Điều hay nhất là nhân viên của ông nên gặp chồng tôi để biết đầy đủ mọi chi tiết. Ông tỏ vẻ rất ngạc nhiên và bối rối khi tôi nói như vậy. Ông có vẻ lo lắng. Chắc bà biết là chồng bà mạo hiểm lắm mới dám đi Việt Nam trong lúc này. Ông cũng biết John không có cả sự bộ lệnh. Ông để tách trà xuống bàn rồi nói tiếp. Tôi muốn bà biết là chúng tôi rất quan tâm đến sự an toàn của má bà. Chúng tôi sẽ làm hết sức để giúp cho má bà thoát khỏi Việt Nam. Giọng nói chắc nịch của ông khiến tôi tin tưởng ngay nên rất an tâm. Tối hôm đó, nghĩ lại cuộc nói chuyện với ông Bob Jansen, tôi hơi thắc mắc một chút vì ông không có vẻ phong trần của một sĩ quan hải quân. Ông có dáng dấp của một người có địa vị trong xã hội. Từ ngày lấy chồng cho tới lúc đó, hải quân đối với tôi là một đại gia đình. Không lẽ nào trung tướng Gaylor lại gửi người đến mưu hại gia đình tôi? Mấy tuần sau tôi mới biết rõ Bob Jansen là ai. Ông chính là chùm CIA, người điều khiển mạng lưới tình báo khắp vùng Đông Nam Á mà văn phòng thường trực đặt tại Honolulu, Hawaii. Tôi còn được biết ông đang lo chuyện di tản cho những người làm việc cho CIA tại Việt Nam, Lào và Cao Miên. Trong cái nhìn hạn hẹp của tôi lúc bấy giờ, tôi nghĩ ai cũng sợ CIA, nhưng ai cũng muốn làm quen với CIA và ai cũng ghê tởm CIA. Riêng tôi không hối tiếc việc đã quen biết với nhân viên CIA vì tôi đang cần ở họ. Tôi hiểu rằng trên quãi đời này cái gì cũng có cái giá của nó. Tôi thầm tự nhủ là sẽ tìm cách trả nợ cho CIA sau khi má và hai em tôi đã thoát nạn. John đã liên lạc chặt chẽ với CIA ở Sài Gòn. Bây giờ chỉ còn chờ ông Bob Johnston ở Hawaii bật đèn xanh là công việc tiến hành nhanh chóng. Ông Grant Ishikawa đã quả kết với John trong lần gặp mới đây. Khi có người được đưa ra khỏi Việt Nam, mẹ và em vợ của anh sẽ là người đi đầu tiên. Không những thế, ông còn cho biết hai vợ chồng ông cùng chuyến bay với má và hai em tôi. Vợ chồng ông còn mời John tới nhà riêng của họ ở gần Tân Sơn Nhất dùng cơm. Sau này, John kể lại buổi tối hôm đó, ai cũng lo lắng cho tương lai của miền Nam Việt Nam. Bà Ishikawa nhiều lần tỏ vẻ thương xót khi bà thắc mắc về số phận của những người bị kẹt ở lại. Sau bữa cơm tối hôm đó, John mới an tâm dù anh sẽ phải về Mỹ một mình trước. Ngày hôm sau, thấy mọi việc kể như đâu vào đó, John đi một vòng để nhìn Sài Gòn một lần cuối. Anh ghé qua Hotel Rex, trước đó là câu lạc bộ sĩ quan của Mỹ. Anh ăn trưa ở Continental, rồi thong thả đi qua Brink trên đường Hai Bà Trưng, với ý định lên bar uống rượu và nghe thêm tin tức hành lang. Nhưng anh đã bị hai người lính quân cảnh Mỹ chặn hỏi thẻ căn cước và sự vụ lệnh. Dĩ nhiên, anh đã không có đủ giấy tờ để chứng minh để có thể vào nơi này. Anh chỉ mơ hồ nói với họ là anh tới Sài Gòn với một công tác mật. Hai người lính quân cảnh bèn liên lạc với bộ chỉ huy của họ ở MACV. John nhận được lệnh phải trình diện với một ông trung tá quân cảnh ở nơi đó. Ông trung tá đã nổi giận khi biết lý do có mặt của anh tại Sài Gòn. ông đã ra lệnh cho anh phải rời khỏi Sài Gòn ngay ngày hôm sau. Ông còn cho biết ông đã báo cáo với Hải quân về những hành động bất hợp pháp của anh. Sau này anh cho biết lúc đó anh không sợ gì hết, nên không tuân lệnh MACV. Dù thế nào anh cũng phải làm tròn nhiệm vụ rồi mới có thể rời Sài Gòn. Trong khi đó ông trung tá buộc anh phải rời Sài Gòn. Nếu không tuân lệnh, ông sẽ có biện pháp. Anh nói, nếu ông bắt giam tôi sẽ trốn. Ông trung tá lại ra lệnh, anh phải rời Sài Gòn trong chuyến máy bay sắp tới. 8 ngày sau, tức là ngày 10 tháng 4 năm 1975, John biết chắc khi tòa đại sứ Mỹ bắt đầu di tản người Việt, má và hai em của tôi, sẽ có người đến tận nhà rước đi. Anh dặn má và hai em không được ra khỏi nhà, mà cũng không cho ai biết mình sẽ được di tản dù là thân thiết. Ngoài ra mỗi người chỉ được xách một chiếc vali nhỏ. Khi mọi chuyện đã được sắp xếp đâu vào đó, anh nghĩ rằng anh có thể rời Sài Gòn trước ngày di tản, với ý định nhường chỗ của anh cho người khác trên một chuyến bay chạy trốn. Anh đã đi thẳng ra phi trường Tân Sơn Nhất, ký một chỗ ngồi trên một máy bay của không quân Mỹ, bay tới đâu cũng được, miễn là rời khỏi Sài Gòn. Trước khi lên máy bay, John đã gọi cho văn phòng quân cảnh ở MACV để nhờ người nhắn lời với ông trung tá là anh sắp bay về Mỹ trong một vài phút nữa.